Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2023, thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người, tên là Cleopas, trả lời. Chắc ông là người duy nhất, Chúa ngụ tại Jerusalem, mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một vị ngôn sứ đầy uy thế, trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật vậy, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả các sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người. Nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, về việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. quý vị và các bạn thân mến. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho thấy Chúa Giêsu phục sinh là người bạn tuyệt vời đối với hai môn đệ đang trò chuyện trên con đường Emmaus. Hai môn đệ đang chán nản, thất vọng, buông xuôi tất cả và đang trở về quê nhà sau cái chết của Chúa Giêsu. Thế nhưng Chúa Giêsu đã hiện ra và giúp họ vui mừng. Từ đó, họ có động lực quay lại Jerusalem. Nỗi thất vọng biến thành niềm vui và niềm hy vọng tràn trề trong tâm hồn họ. Chúa Giêsu đến với họ như một cuộc gặp gỡ tình cờ và cùng đi với họ. Ngài lắng nghe và gợi ý cho họ thổ lộ nỗi đau buồn đang chất chứa trong lòng họ. Và Ngài giải thích Kinh Thánh cho họ nghe, cảm thông với họ, đồng bàn với họ. Cuối cùng, Ngài chia sẻ cơm bánh với họ. Thật vậy, Ngài đã đồng hành với họ trong vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của họ. Những việc làm đó cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu phục sinh quả là một người bạn tốt và thân thiện với hai môn đệ. Một tình bạn tốt ấy đem lại niềm vui và bình an cho những người bạn của mình. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, trong cuộc sống, đôi khi chúng con chỉ thích nói chuyện và đồng hành với bạn bè lúc vui mừng. Nhưng khi họ gặp hoạn nạn, chúng con cảm thấy lúng túng và tìm cách xa họ vì sợ liên lụy, vì sợ phải giúp đỡ. Xin cho chúng con trở nên những người bạn tốt của anh em mình bằng cách đồng hành với họ trên mọi nẻo đường của sống, không chỉ bằng lời nói và cả bằng việc làm để đem lại niềm vui và sức sống mới cho họ. Amen.
Quyết theo Ngài về thành phố đi linh thao, trong niềm vui con hân hoan vang lời người khen Chúa. Ngài là Cha rất nhân từ và giàu lòng xót thương, bao nhiêu anh em cùng về đây sống chung một nhà. Hôm nay con về đây ngồi bên nhau dâng lời nguyện cầu. Trong bầu không khí tĩnh lặng, ngàn lời kinh con thiết tha dâng Ngài. Con như con chiên hoang, luôn được Ngài nâng niu kiếm tìm. Tìm về chốn bình an, con xin Chúa luôn đồng hành cùng con. Lời gì thầm, bao tiếng kinh cầu vang về Chúa bao đêm thâu. Đây tình yêu bao con tim chung hòa nhịp thương mến, rồi từ đây trong tiếng gọi Ngài đồng hành với con luôn tin yêu cùng vui bước tiến đi sợ gì. Hôm nay con về đây ngồi bên nhau dâng lời nguyện cầu. Trong bầu không khí tĩnh lặng, ngàn lời kinh con thiết tha dâng Ngài. Con như con chiên hoang, luôn được Ngài nâng niu kiếm tìm. Tìm về chốn bình an, con xin Chúa luôn đồng hành cùng con. Quyết theo Ngài về thành phố đi linh thao, trong niềm vui con hân hoan vang lời người khen Chúa. Ngài là Cha rất nhân từ và giàu lòng xót thương. Bao nhiêu anh em cùng về đây sống chung một nhà.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng. Trưa ngày 10 tháng 4 năm 2023, thứ hai sau Phục sinh, cũng là lễ nghỉ tại Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân. Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu dựa vào bài tin mừng trong ngày theo Thánh Matthew, thuật lại cuộc viếng thăm của các phụ nữ nơi mộ Chúa Giêsu sáng ngày lễ vừa qua. Các bà là những nữ môn đệ đầu tiên được gặp Chúa Phục sinh. Đức Thánh Cha nhận định rằng, sở dĩ như vậy vì các bà là những người đầu tiên đến mộ, cũng như mọi môn đệ, cả các bà cũng đã chịu đau khổ vì cuộc đời Chúa Giêsu kết thúc như thế. Nhưng khác với những người khác, các bà không ở lại trong nhà, tê liệt vì sầu muộn và sợ hãi. Sáng sớm, khi mặt trời mọc, họ đến kính viếng xác Chúa, mang theo thuốc thơm, ngôi mộ bị niêm phong và họ tự hỏi, ai có thể lăn tảng đá ra? Nhưng ý muốn thực hiện cử chỉ yêu thương ấy vượt lên mọi sự. Họ không nản chí, ra khỏi sợ hãi và lo âu. Đó chính là con đường để tìm đấng phục sinh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tin mừng kể lại cảnh tượng. Các bà đến mộ, thấy mộ trống và vừa sợ hãi vừa vui mừng. Họ chạy đi báo tin cho các môn đệ. Nhưng trong khi họ đi báo tin, thì Chúa Giêsu đến gặp họ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy để ý kỹ. Chúa Giêsu gặp họ trong lúc họ đi loan báo Ngài. Khi chúng ta loan báo Chúa, Chúa đến với chúng ta. Dù khi chúng ta nghĩ rằng cách thức ở gần Chúa là giữ chặt Ngài với chúng ta, vì nếu chúng ta xuất hiện và nói về Ngài, thì sẽ có những người phê phán, chỉ trích, và có khi chúng ta không biết trả lời cho những câu hỏi hoặc những khiêu khích. Vì thế tốt hơn không nên nói. Trái lại, Chúa đến trong khi chúng ta loan báo Ngài. Đó là điều các bà dạy chúng ta. Ta gặp Chúa khi làm chứng về Ngài. Đức Thánh Cha cũng nêu nhận xét, tuy có tảng đá niêm phong nhưng các phụ nữ vẫn đến mộ, cả thành phố đã thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nhưng dù vậy, các bà vẫn ra đường phố để loan tin Ngài vẫn sống. Khi ta gặp Chúa Giêsu, không chướng ngại nào có thể ngăn cản chúng ta loan báo Ngài. Trái lại, nếu chúng ta giữ riêng cho mình niềm vui ấy, thì có thể chúng ta đã không thực sự gặp Chúa. Và Đức Thánh Cha đề nghị các tín hữu, đứng trước kinh nghiệm của các phụ nữ, chúng ta hãy tự hỏi, đâu là lần chót trước đây tôi đã làm chứng về Chúa Giêsu? Ngày hôm nay, tôi có làm gì để những người tôi gặp nhận được niềm vui lời loan báo của Chúa hay không? Phải chăng có ai, khi nghĩ về tôi, họ có thể nói, người này thật là thanh thản, hạnh phúc, tốt lành vì đã gặp Chúa Giêsu? Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta trở thành những người hân hoan loan báo tin mừng. Sau khi đọc kinh và ban phước lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 25 năm Hiệp định Hòa Bình, quen gọi là Hiệp định thứ 6 Tuần Thánh, ký kết ngày 10 tháng 4 năm 1998 tại Belfast, thủ phủ Bắc Ireland giữa chính phủ Anh và Cộng hòa Ireland, với sự ủng hộ của phần lớn các đảng phái chính trị ở miền này, ngoại trừ đảng Hiệp nhất Dân Chủ, gọi tắt là DUP. Hiệp định nhằm chấm dứt bao nhiêu đau thương xảy ra tại Bắc Ireland. Đức Thánh Cha cầu chúc cho nền hòa bình tại đây được củng cố.
Tin Paris, Pháp Quốc. 5.463 dự tòng được lừa tội tại Pháp. Trong đêm vận phục sinh, ngày 8 tháng 4 vừa qua, đã có gần 5.500 dự tòng người lớn được lừa tội, thêm sức và lãnh nhận bí tích thánh thể tại Pháp, tức là tăng thêm 1.000 người so với năm ngoái, tăng 28%. Đây là con số cao nhất kể từ 20 năm này. Thông cáo của Đức Cha Olivier Lebon, giám mục giáo phận Ara, chủ tịch Ủy ban giáo mục Pháp về huấn giáo và dự tòng, nói rằng, được rửa trong cái chết và phục sinh của Chúa Kitô, những người nam nữ này đã để cho mình được thu hút nhờ tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Giêsu Kitô. Họ ước muốn đón nhận quyền năng sự sống của Chúa trong ơn Chúa Thánh Linh để sống và chiếu tỏa tình thương ấy giữa lòng thế giới. giáo hội được canh tân nhờ đó, thế giới được khích lệ trên con đường bác ái trong sự thật, liên đới và hòa bình. Đó là lời mạnh mẽ trong thời kỳ có những xáo trộn kéo chúng ta tiến bước hướng về một xã hội huynh đệ hơn, hướng về một Thiên Chúa là nguồn mạch và là sự viên mãn của toàn thể nhân loại. Lòng biết ơn trào dâng từ tâm hồn những người được rửa tội, đồng thời ý thức về trách nhiệm của mình đối với thế giới.
Tin Kiev, Ukraine. Tại Ukraine, số người túng thiếu cần được giúp đỡ tăng lên 18 triệu người. Trong vòng một năm, số người túng thiếu tại Ukraine cần được trợ giúp nhân đạo tăng từ 3 lên 18 triệu người, theo lời báo động của tổ chức từ thiện Người Láng Giềng Túng Quẫn hôm 5 tháng 4 vừa qua. Ông Andreas Knapp, giám đốc phân bộ ngoại viện của tổ chức Caritas Áo, kiêm chủ tịch tổ chức Người Láng Giềng Túng Quẫn, cho biết tình trạng này trở nên xấu hơn ở miền đông Ukraine, và đặc biệt nơi những người già yếu. Ông nói, nhiều người già đã trở về Ukraine mà không có gia đình, họ cấp thiết cần được trợ giúp về lương thực và thuốc men, và nhất là sự nâng đỡ về mặt xã hội và tâm lý. Vì đi lại khó khăn, có nhu cầu nhiều hơn về mặt săn sóc sức khỏe và những khó khăn trong việc chuyên chở các đồ hoặc phải chờ đợi phân phát, những người già cần được đặc biệt nâng đỡ. Thường thường, họ không có cơ hội di tản hoặc tìm được nhà ở mới thích hợp với tuổi già của họ. Các tổ chức chính quyền bị quá tải vì công việc. Tình trạng này khiến những người già đành ở lại trong nhà nhiều khi không có điện, khí đốt hoặc nước. Sự cô lập và khó tìm được các nhu yếu phẩm như lương thực, các đồ vệ sinh và thuốc men có nghĩa là tình trạng của họ thường là nguy hiểm đến cuộc sống. Các tổ chức từ thiện khác nhau, trong đó có Caritas, đã điều hành các dự án cứu trợ tại Ukraine và các nước láng giềng trong khuôn khổ của tổ chức Người Láng Giềng Túng Quẫn ở Ukraine và các nước lân cận, với trọng tâm là giúp đỡ những người già. Đối với những người vì tình trạng an ninh hoặc vì khả năng đi lại khó khăn, không thể đi tới các địa điểm phân phát thực phẩm và các dụng cụ vệ tinh, thì tổ chức Caritas thiết lập dịch vụ giao tại gia đồ cứu trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất. Ngoài ra, trong khuôn khổ dự án cứu trợ mùa đông, Caritas Áo cũng cho sửa chữa, tân trang và thích ứng các nơi ở để kiến tạo những khu vực an toàn, xứng đáng và thích hợp với tuổi già. Các tổ chức như Hội Chữ Thập Đỏ ở Áo, Hội Hiệp Sĩ Manta Quốc tế và Hội Trợ Giúp Dân Chúng phân phát cho các hộ lò sưởi, lò để làm bếp hoặc các máy phát điện nhỏ phân phát chăn mền. Tổ chức Trợ Giúp Dân Chúng cũng hỗ trợ một nhà thương ung bướu ở miền Tây Ukraine.
Tin Kiev, Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ukraine đề cao hoạt động của Đức Thánh Cha giúp nước này. Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin tại Ukraine, Đức Cha Vitaly Somarovsky, tuyên bố rằng điều mà Đức Giáo Hoàng đang làm cho Ukraine là điều chưa từng có trong giáo hội. Đức Cha Vitaly, năm nay 59 tuổi, là giám mục giáo phận Lutsk, giáp với Ba Lan và Belarus. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai Avenire xuất bản tại Ý, ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Cha tuyên bố như vừa nói và nhận xét rằng, trong thực tế, mỗi thứ tư và Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đều nhắc đến Ukraine và kêu gọi hòa bình. Điều này có nghĩa là Ngài mang dân nước chúng tôi trong tâm hồn và trong tinh nguyện viên của Ngài. Ngoài ra, hồi năm ngoái, do ý của Đức Thánh Cha, toàn thế giới, đặc biệt là Ukraine và Nga đã được thánh hiến cho khiết tâm Đức Mẹ Maria. Từ năm 2014, Tòa Thánh liên tục gửi các đồ cứu trợ nhân đạo cho Ukraine. Đây là một đóng góp rất nhiều được thực hiện nhân danh Đức Giáo Hoàng. Về những viện trợ nhân đạo từ nước ngoài dành cho Ukraine, Đức Cha Vitaly cho biết, ngày nay làn sóng các nhu yếu phẩm được đưa từ nước ngoài đến Ukraine ít hơn nhiều so với những tháng đầu tiên của chiến tranh. Tất cả những điều đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng mạng lưới hỗ trợ vẫn còn rất vững chắc và tiếp tục cung cấp cho các nhu cầu của Ukraine. Về tình trạng của các tín hữu Công giáo tại những vùng bị Nga chiếm đóng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ukraine nói, có nhiều tín hữu của chúng tôi buộc lòng phải chạy trốn. Các linh mục hiệp thông với tòa thánh chỉ ở lại bán đảo Crimea từ khi lãnh thổ này bị chiếm đóng, một vài vị ở lại do sáng kiến bản thân và lãnh nhận trách nhiệm sống trong một lãnh thổ rất phức tạp. Đức Cha Vitaly cho biết, không ai có thể trở nên quen thuộc với những máy bay không người lái hoặc các tên lửa của Nga phóng xuống những mục tiêu quân sự hoặc những trung tâm năng lượng, nhưng mỗi ngày đều có các chung cư, nhà thương, trường học, gia cư bị pháo kích. Chính vì thế, giáo hội mời gọi cầu nguyện, ăn chay và thực hiện các nghi thức thánh hiến có thể giúp đương đầu với cảm thức quất lực. Sau cùng, trả lời câu hỏi về tình trạng chiến tranh gieo vãi oán thù, làm sao có thể rao giảng sự tha thứ? Đức cha Vitali nhận xét, oán ghét là một phản ứng hầu như tự nhiên của con người đứng trước tang tóc, tàn phá, những người bị thương, các trẻ em bị đàn áp và tình trạng không thể xếp đặt tương lai. Tất cả những điều đó để lại những vết thương sâu đậm trong tâm hồn con người. Và chỉ với thời gian, ơn Chúa và sự tha thứ mới có thể chữa lành những vết thương ấy.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Công giáo Đông Phương tại Budapest. Trong cuộc viếng thăm tại Budapest, Hungary, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm và gặp gỡ các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Thánh đường ở quảng trường Rusa vào sáng ngày 29 tháng 4. Theo chương trình được phòng báo chí và Thánh công bố trước đây, sáng ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ gặp những người tị nạn, người nghèo và các nhân viên từ thiện trợ giúp tại nhà thờ Thánh Elizabeth ở quảng trường Rosa. Với chương trình nới rộng, ngay sau cuộc gặp gỡ vừa nói, Ngài sẽ đến nhà thờ Đức Maria Bảo hộ của Công giáo Nghi lễ Đông Phương, cũng tọa lạc tại quảng trường Rosa để gặp gỡ các tín hữu tại đây vào lúc 11:30. Đức Tổng giám mục Peter Fruelet, 60 tuổi, của giáo phận Hajdúdorog, Công giáo Đông Phương ở Hungary, bày tỏ niềm vui lớn của cộng đoàn địa phương. Thánh đường này được trao cho các tín hữu thuộc nghi lễ này vào năm 1904, và ngày nay là một trong những nơi tụ họp cổ kính nhất của các tín hữu ở thủ đô Budapest. Tại Hungary, có khoảng từ 250.000 đến 350.000 tín hữu Công giáo nghi lễ Byzantine. Nhiều người trong số họ thuộc sắc dân du mục Rom. Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã tổ chức lại Cộng đoàn Công giáo Đông Phương tại Hungary thành một tổng giáo phận với nhiều quyền tự lập. Ở dưới tổng giáo phận Hajdúdorog có hai giáo phận là Nyíregyháza và Miskolc.
Thank you.
tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Của một nhà cải cách tôn giáo ở thế kỷ 15, tác giả đã kể lại câu chuyện đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời ông như sau. Một ngày nọ, ông đi ngang qua một tòa nhà lớn đang được thi công dưới ánh mặt trời chói chang. Quanh đó là những người thợ đang bưng bê gạch đá. Tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Ông đến gần họ và hỏi: "Các anh làm gì thế?" Và ông nhận được ba câu trả lời khác nhau. Người thợ xây thứ nhất nói với một thái độ gắt gỏng: "Ông không nhìn thấy à, tôi đang cực khổ để ốp từng viên gạch chứ còn làm gì nữa." Người thợ xây thứ hai có vẻ điềm tĩnh hơn, anh ta xếp các viên gạch thành một hàng ngay ngắn, lướt mắt nhìn chúng rồi nói: "Tôi đang xây một bức tường đấy thôi." Ông tiến đến hỏi người thợ xây thứ ba. Dường như có một luồng ánh sáng nhẹ nhàng phấn khởi trong mắt người đàn ông này khi anh ta đặt những viên gạch xuống. Sau đó ngẩng đầu lên, anh ta lau mồ hôi và nói rất hãnh diện: "Ông hỏi tôi à? Chúng tôi đang xây một công trình vĩ đại, một nhà thờ đấy." Và rồi thời gian trôi qua nhanh, 10 năm sau ông gặp lại họ. Người thứ nhất vẫn là thợ xây bình thường, người thứ hai đã trở thành một kiến trúc sư, còn người thứ ba thì trở thành ông chủ của hai người kia. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh của ba người thợ xây trong câu chuyện trên cho chúng ta thấy ba thái độ khác nhau trong cuộc sống. Nếu chúng ta chỉ xem công việc như một gánh nặng và chỉ nhìn thấy sự gian khổ trong đó, thì cũng giống như người thợ xây thứ nhất. Chúng ta rơi vào bi quan và không thể mở lòng mình ra với điều gì được. Thái độ của người thợ thứ hai có vẻ tích cực hơn, nhưng đáng tiếc là cái nhìn của anh chỉ giới hạn trong bổn phận và chuyên môn của mình, nên sự thành công của anh vẫn có những hạn chế. Còn người thợ thứ ba chúng ta đều nhận thấy nơi anh một tinh thần lạc quan và thái độ cầu tiến. Tinh thần và thái độ sống này không chỉ mang lại sự thành công cho chính bản thân anh, mà còn mang lại cho người khác những giá trị tinh thần thật đáng quý. Chúng ta cùng lắng đọc tâm hồn một chút để suy nghĩ về câu chuyện này. Bạn và tôi học được điều gì nơi những người thợ xây vừa được nói đến? Hàng ngày, cuộc sống của chúng ta vẫn diễn ra với những công việc và những mối tương quan quen thuộc. Nhưng tâm trạng và phản ứng của chúng ta trước mỗi sự việc lại rất khác nhau. Đó là thái độ và cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta không giống nhau. Khi con tàu Titanic sắp sửa chìm, rất nhiều người đã rơi vào sợ hãi và hoảng loạn. Nhưng trong tình cảnh đó, có người đã thấy và kể lại rằng, có một đôi vợ chồng già vẫn an nhiên tự tại nằm trên giường nắm tay nhau, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau bình thản đi sang thế giới bên kia. Điều gì đã khiến họ có thể bình thản ngay cả khi cận kề với cái chết như thế, nếu không phải là tinh thần lạc quan? Thật vậy, đối với người có cái nhìn lạc quan, thì mọi sự có thể do con người tạo ra. Nhưng tất cả đều nằm trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, cho nên họ có thể nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, và trước những đám mây u ám, họ cũng vẫn nhìn thấy bầu trời trong xanh. Nhà thơ Frederick Lampret đã diễn tả điều này qua hai câu thơ thật tâm thúy. Hai người tù nhìn trời đêm qua cửa sổ, một người thấy sông sắc, một người thấy những vì sao. Vâng, cuộc sống này vốn dĩ không có gì là hoàn hảo hay tuyệt đối, nên đôi khi những khó khăn và thử thách khiến chúng ta rơi vào bế tắc. Kinh nghiệm của hai người môn đệ trên đường Emmaus mà trang tin mừng hôm nay thuật lại cũng chính là kinh nghiệm đức tin của mỗi chúng ta. Nếu một lúc nào đó chúng ta đánh mất niềm tin vào Chúa phục sinh, thì chúng ta dễ rơi vào tuyệt vọng, buông xuôi mọi thứ. Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh mang lại cho chúng ta nguồn hy vọng và niềm vui vào cuộc sống mới. Vì vậy, người lạc quan là người luôn nhận ra Chúa phục sinh vẫn đang hiện diện bên cạnh và cùng đồng hành với mỗi chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Nhờ đó, giúp chúng ta nhìn thấy ý nghĩa cao đẹp trong những khó khăn thử thách. Tất cả những gì xảy ra không ngoài ý Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta khi đối diện với những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, luôn biết dùng cái nhìn lạc quan để khám phá ý nghĩa và tìm ra lối thoát trong từng sự việc, với lòng tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con và ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình và biết kiếm bút từ nơi nguồn sống Chúa đã ban cho chúng con là lời Chúa và bí tích thánh thể, niềm an vui, hy vọng và sức mạnh để chu toàn cuộc sống của mình. Amen.
Đã chết đi và nay người không sống lại, dương gian này nhuộm đầy một màu tâm tối, và nếu người đã chết đi nhưng nay người không sống lại, thế giới này
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.